đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày 21 tháng Giêng âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Hỷ xả bao dung là cội nguồn hạnh phúc. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay chúng ta nghe lại những lời Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú. Hạnh phúc thay cho những con người sống không hận thù giữa những kẻ hận thù. Giữa những kẻ hận thù, hạnh phúc thay cho ai sống không hận thù. Hạnh phúc thay cho những ai sống không tật bệnh giữa những kẻ tật bệnh. Giữa những con người tật bệnh, ta sống hạnh phúc không tật bệnh. Thưa quý vị, cái hạnh phúc mà chúng ta đi tìm chính là ở đó. Không phải hạnh phúc là một cái gì xa xôi, phép là cũng không phải là một cái gì ghê gớm, mà chính là cái gì hiện hữu ngay ở trong cái đời sống hằng ngày của ta đây. Cứ xem thử đi, bao nhiêu kẻ chung quanh mình sống với hận thù, với ganh tỳ, với đố kỵ, đêm ngày bị cái ngọn lửa thiêu đốt, cho nên mở miệng ra thì chửi rủa, mở miệng ra thì la lối. Cho nên những con người đó họ sống lúc nào cũng bức rứt ở trong lòng. Làm sao những con người như vậy có hạnh phúc ở trên đời? Và khi mình quán chiếu vào những con người đang bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa hận thù như vậy, lòng mình thanh thản, mình không thù ai, không ghét ai, mình không nuôi dưỡng sự oán hận với bất cứ một ai. Hạnh phúc cho mình biết bao nhiêu, và đau khổ cho kẻ kia biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu bậc thánh nhân ở trên đời này, khi họ nhìn thấy những con người sống mà gây thù chuộc oán với nhau, mà đâu phải chỉ thù oán trong một lúc một ngày, đâu phải chỉ thù oán trong một đời, mà nhiều khi còn kéo dài từ đời này sang đời khác. Đừng quên rằng có những mối hận thù giữa dòng họ này với dòng họ khác, giữa gia đình này với gia đình khác, từ thế hệ tổ tông mà truyền tới cả con cả cháu. Những con người đó, dù có quyền lực bao nhiêu, dù có vật chất bao nhiêu, dù có hưởng thụ bao nhiêu lạc thú dục vọng trong cuộc đời này, những kẻ đó làm sao có hạnh phúc chân thật quý vị? Cho nên nói rằng giữa những con người hận thù mình sống không thù oán, chính là muốn nói rằng hạnh phúc chính là cái trái tim từ bi của mình đó, chính là cái trái tim thương yêu của mình đó, cái trái tim không biết hờn biết oán, trái tim không biết thù biết giận, trái tim không một mảy may ghét bỏ bất cứ một ai, một chúng sanh nào trong cuộc đời này hết cả. Cứ hình dung khi nào mà cái trái tim của mình nó mở rộng ra tới vô cùng vô tận, để mình thấy yêu thương tất cả mọi người, mọi loài, không ghét một ai hết, không bỏ rơi một ai hết, kể cả những kẻ xấu ác trong đời này, kể cả những kẻ đã từng hãm hại mình đi chăng nữa, mà mình cũng chỉ một có một trái tim từ bi đó để mà đối xử với tất cả, để mà nhìn tất cả. Khi đó cứ tưởng tượng rằng ai mang cái trái tim như vậy, kẻ đó vĩ đại hơn tất cả mọi thứ vĩ đại trên đời này. Kẻ đó chính là ai vậy quý vị? Chính là Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Đó chính là tất cả chư Phật, chư vị Bồ Tát sống ở trên cõi đời này đó. Ở trong trái tim của họ không có mảy may hận thù. Dù ai chửi ai bởi, dù ai vu khống, dù ai nhục mạ, dù ai hãm hại, họ cũng không bao giờ khởi lên một chút hận thù nào, ghét bỏ nào trong lòng hết cả. Sống mà như vậy, hạnh phúc biết mấy. Lâu lắm rồi, tôi từng nghe nói tới cuộc đời của một nhân vật đặc biệt tôi không còn nhớ tên. Nhưng mà cái người nhân vật đó vốn là một tín đồ thuần thành ở trong một tôn giáo khác. Tín đồ thuần thành từ ở trong một cái gia đình thuần thành, cho nên đi nhà thờ từ cái thuở còn rất nhỏ. Nhưng mà rồi, cũng từ cái thuở mới lên 10, lên 11, 12 tuổi, người đó đi tới cái cơ sở tôn giáo và bị một cái vị tu sĩ ở tại cái cơ sở đó hãm hiếp cái người con gái này đấy. Trước kỳ uy quyền của một người tu sĩ trên cái mặt tôn giáo linh thiêng, không dám có bất cứ một chút phản ứng gì hết cả. Chỉ cam tâm cứ đem cái thân mình để cho cái ông tu sĩ này hãm hiếp mà thôi. Thế rồi đến khi mà người con gái này lớn lên, họ bắt đầu thức tỉnh, họ bắt đầu thức tỉnh để tự hỏi rằng, làm sao một con người như vậy, một kẻ gọi là đạo đức như vậy, một kẻ gọi là một cái người cho tất cả mọi người tôn kính như vậy, mà lại có thể đem mình ra mà hãm hiếp với bao nhiêu những đe dọa khủng bố. Không, nhất quyết người con gái này không còn thể nào cam chịu cái tình cảnh đó được nữa. Cho nên bà ta bắt đầu phản kháng. Khi mà bắt đầu lớn lên thì cái người phụ nữ này bắt đầu phản kháng. Và cái hành động phản kháng đầu tiên của người này là gì? Là họ đi tới tất cả các nhà thờ để mà tìm cách làm cho thân bại danh liệt tất cả những người tu sĩ ở trong các nhà thờ đó, dù dỗ cách này quyến rũ cách khác, và tung hê lên để cho tất cả những người tu sĩ đó đều bị thân bại danh liệt hết cả. Thế rồi trải qua một thời gian, cái người phụ nữ này giống như cảm thấy rằng mình đang đi trả thù cái của mình còn nhỏ bị hiếp đáp, và bà ta trả thù bằng cái con đường đi hủy hoại thanh danh của người này, hủy hoại thanh danh của người khác như vậy. Nhưng rồi tại một lúc bà thức tỉnh, và đây là cơn thức tỉnh lần thứ hai của đời bà nghĩ rằng không lẽ cái cuộc đời của mình cứ đi tìm kiếm những người này người khác mà làm cho họ thân bại danh liệt, làm cho họ khổ vì mình như thế. Cho nên bà ta tự hỏi thêm một lần nữa rằng không lẽ cuộc đời của mình chỉ là như vậy rồi chết. Và khi mà bà hỏi được câu hỏi như vậy, bà thức tỉnh dậy, bà thấy ra một điều không. Ý nghĩa của đời sống này không phải là trả thù trả hận, mà ý nghĩa của đời sống này chính là đem cái tấm thân này, cái cuộc đời này mà phụng sự cho tha nhân. Và bà bắt đầu đi vào một con đường mới, có thể gọi là con đường từ sau một cơn thức tỉnh, từ sau một sự giác ngộ. Thay vì đi tìm cách hãm hại người này, hãm hại người kia, thì bà đem tất cả năng lực của mình, thì giờ của mình, tâm huyết của mình vào những tổ chức tôn giáo đó để mà xả thân phụng sự cho tất cả mọi người bà gặp được. Sau này tôi biết rằng bà là một người làm lớn, chủ tịch một cái tổ chức tôn giáo ở tại xứ Mỹ này. Câu chuyện thưa quý vị, tôi nghe tôi đọc từ cách đây 25-26 năm rồi. Tôi không còn nhớ rõ chi tiết, nhưng mà đó là cái hình ảnh của một con người đã từng trải qua bao nhiêu những kỳ đau khổ trong cuộc đời, đã từng là nạn nhân cho những thế lực tôn giáo, thế lực thần linh, thế lực đè nén lên trên cái tâm trí con người. Nhưng mà rồi từ ở trong cái chỗ đè nén đó, người phụ nữ này đã thức tỉnh trỗi dậy và đã biết tìm ra cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Nhìn, quan sát một người phụ nữ từ một cái thuở nhỏ bị hãm hiếp lớn lên đi trả thù trả hận, rồi cuối cùng đem cả cuộc đời năng lực phụng sự. Hạnh phúc nằm ở đâu quý vị? Chắc chắn là hạnh phúc không nằm ở nơi một con người bị hãm hiếp. Hạnh phúc cũng không nằm ở nơi một con người đi trả thù. Trả thù mà nếu có hạnh phúc chăng, thì đó chỉ là cái tâm trạng tọa mạng, bao nhiêu cái cơn tức, cơn giận, sự uất hận ở trong lòng mình, rồi qua đi một cách nhanh chóng. Thì hạnh phúc nó nằm ở nơi cái cuộc đời của một con người biết phụng sự, biết tìm ra cái lý tưởng chân thật để mà sống ở trong đời này. Khi đó, thưa quý vị, bao nhiêu hận thù tiêu tan, mà chỉ còn đó cái tâm từ bi thương xót để mà cứu giúp cho kẻ này, lời lạc cho kẻ kia. Hạnh phúc chính là ở nơi những con người sống không hận thù như vậy. Giữa những con người tật bệnh, ta sống không tật bệnh, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tật bệnh mà Đạo Phật nói đến thế đấy, không chỉ là cái thân bệnh, mà căn bản hơn, sâu xa hơn, còn là tâm bệnh. Giữa những con người tham lam, mình sống không tham lam. Giữa những kẻ bọn sẹn, mình sống với sự bố thí quảng đại. Giữa những con người ganh ghét đố kỵ, mình sống với cái tâm hỷ xả. Hạnh phúc biết bao nhiêu những con người biết sống như vậy. Rực giữa những con người cứ quan sát một cách cụ thể ấy. Người này què chân, người kia đau đầu, kẻ nọ đau răng, người nọ điên rồ, mang đủ thứ bệnh này bệnh khác hết cả. Quý vị có thể đi vào trong bệnh viện để mà quan sát, có ai nằm ở trong đó với cái tấm thân đau đớn bệnh hoạn mà hạnh phúc đâu. Nhưng mà khi mình nhìn vào ở trong một cái bệnh viện như vậy, đối diện với những con người đang rên xiết trong cơn đau đớn vì bệnh tật như vậy, mình thân này không bệnh tật, hạnh phúc biết bao nhiêu. Họ chỉ nằm đó không đi đứng được, mình đi đứng một cách mạnh mẽ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Họ nằm đó phải đeo ống này ống khác không thở được, còn mình thở ra thở vào một cách nhẹ nhàng, hạnh phúc cho mình biết bao nhiêu. Hạnh phúc chính là chỗ đó đó quý vị. Cho nên đầu năm mà chúng ta chúc nhau sức khỏe, đúng quá. Bởi vì sức khỏe đó chính là cội nguồn của hạnh phúc. Nhưng mà cái sức khỏe Đạo Phật nói tới còn cái cội nguồn hạnh phúc sâu xa hơn nữa, đó chính là cái sức khỏe của tinh thần, cái sức khỏe của tâm hồn. Sống với một cái tâm hồn không bình hoàng, đó mới chính là cái cội nguồn hạnh phúc đó. Tâm mà bình hoàng là tâm gì vậy? Tâm kiêu căng, tâm ngạ mạn, tâm ích kỷ, tâm ganh tị, tâm đố kỵ, tâm khen mình chê người, tâm ưa đi chửi bới, ưa đi bươi móc chuyện của bà này bà khác, đó chính là cái bệnh của tâm. Cứ tưởng tượng rằng giữa những con người sống một cái chuyên môn để bươi móc chuyện này chuyện khác, chuyên để nói xấu người này kẻ nọ, mình không nói xấu ai hết, mình không bươi móc chuyện đời của bất cứ một ai hết, mình sống hạnh phúc, mình sống an lạc biết bao nhiêu. Cho nên cái Đạo Phật nói tới giữa những con người tật bệnh, mình sống không tật bệnh, là nói luôn cả cái tật bệnh về thân thể, mà cũng nói luôn cả những tật bệnh về tâm hồn. Và cái này là cái mà ta có thể thấy rõ từ ở nơi những con người đau đớn thân thể bệnh hoạn. Chỉ khi ta biết rằng những kẻ bệnh hoạn về tâm hồn họ đau khổ thế nào, nhưng mà ta có thể biết một cách rất cụ thể rõ ràng, những kẻ đau gan, đau tim, đau thần, những người đau ảo, đau ung thư, đau đủ thứ bệnh, họ đau khổ như thế nào. Ít khi ta biết, nhưng mà ít khi ta biết được rằng là những kẻ mà bệnh hoạn về tâm hồn họ còn đau khổ biết bao nhiêu hơn thế nữa. Còn mình không bệnh hoạn tâm hồn, phải thấy rằng đó là hạnh phúc lớn của đời mình. Tại sao vậy? Thưa đó là bởi vì những kẻ mà đau đớn thân xác, hoặc là què tay què chân, hoặc là bị vi trùng nhiễm này nhiễm khác, hoặc bị gan, bị tim, bị phổi phèo, những kẻ đó có đau đớn chăng thì cũng chỉ đau đớn một đời này. Khi mà chết rồi, những cơn đau đớn đó sẽ không còn tiếp tục hành hạ nữa. Nhưng mà những kẻ tâm hồn bình hoạn, nào gian tham, nào tật đổ, nào vu khổng, nào nhục mà. Những kẻ chuyên môn bươi móc người này kẻ khác, những kẻ luôn nói xấu kẻ nọ người kia, những kẻ đó đang gieo oán hờn khắp cả trời đất này. Và những kẻ đó, thưa quý vị, chết xong rồi đâu có yên. Những kẻ đó từng gieo oán gieo cừu với cái thế gian này, với kẻ đời người khác. Những kẻ đó làm sao khi chết đi mà không mang theo bao nhiêu cái oán cừu mình đã gieo rắc ở trong cõi đời này đi theo mình. Và những kẻ đó chết rồi sẽ đi về đâu? Còn chỗ nào khác để cho một kẻ sống với oán cừu đi về ngoài cái cảnh giới của đầy dậy những oán cừu ở đó? Cho nên những kẻ bệnh hoạn về tâm hồn, những kẻ đó đáng thương biệt mấy, đau khổ biệt mấy. Và hạnh phúc thay giữa những con người bệnh hoạn tâm hồn như vậy, mình sống không bệnh hoạn tâm hồn, tâm mình trong sáng, tâm mình từ bi, tâm mình hy xả, tâm mình biết vị tha. Ai là người mang cái tâm đó? Kẻ đó chính là kẻ sống hạnh phúc ở trên đời này. Quý vị mong rằng tất cả chúng ta ở đây hãy đều là những con người sống hạnh phúc như vậy hết. Giữa những kẻ thù oán, con nguyện sống không thù oán để cho con có hạnh phúc. Giữa những kẻ tật bệnh, xin cho con được sống không tật bệnh, bởi vì đó là cội nguồn của phước báu, cội nguồn của hạnh phúc ở trên đời này. Thôi thì mong tất cả quý vị, tất cả chúng ta, ai cũng đều là những con người như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bền giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người bận rộn ta sống không rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hương vị lạc như chư thiên Quang Âm, như chư thiên Quang Âm. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương và Phật tử xa gần được rõ. Lễ hội Quang Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm thứ 11 sẽ được tổ chức vào các ngày thứ 6, 25 tháng 3 và thứ 7, 26 tháng 3 năm 2011. Với chương trình tổng quát sau đây, thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2011, 9:30 sáng tụng kinh Pháp Thoại hạnh nguyện Quang Âm, 3:30 chiều tụng kinh Pháp Thoại ý nghĩa sự cứu khổ của Mẹ Hiền Quang Âm, 6:30 tối lễ khai mạc lễ hội Quang Âm, đại vũ khúc Quang Âm màu nhiệm, hành hương tam bồ nhất bái, hội hoa đăng cầu nguyện. Thứ 7 ngày 26 tháng 3 năm 2011, 7:00 sáng, một đạo tràng linh hiển, ngàn mắt ngàn tay được thực hiện. 10:00 sáng, lễ quy y Tam Bảo. Từ 12:00 trưa đến 5:30 chiều, các sinh hoạt dân gian như thả thơ, thư pháp, ẩm thực, biểu diễn múa lân, võ thuật, văn nghệ và nhiều trò chơi lành mạnh, giải trí khác. 6 giờ chiều cử hành lễ hội Quan Âm chính thức, gồm 2 phần: nghi lễ cầu nguyện và hội lễ dân gian, đại vũ khúc mừng lễ hội, thắp sáng lửa từ bi, một chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề Tầm Thanh Cứu Khổ. Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2011, 11 giờ 30 trưa, lễ bế mạc hoàn nguyện lễ hội Quan Âm, văn nghệ, xổ số gây quỹ, với sự đóng góp của các ca sĩ như Hạ Vi, Quang Tuấn, Ngọc Hà, Gia Huy, Quang Lê, Kỳ Phương Uyên, Phương Thảo, Nguyên Lê, Kim Loan, Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu, Ban Hợp Ca Hương Lam, Đoàn Vũ Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Đoàn Vũ Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Ban Nhạc The Crystal, One Man Band Kim Bằng, One Man Band Đức Phương, Âm Thanh Việt Anh và các MC Nguyễn Văn Thịnh, Giáng Ngọc, Nguyên Hảo, Quảng Từ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời chư tôn thiền đức tăng ni trên 10 phương và quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự lễ hội, để chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi của Phật, cùng nhau đem hương lành của Mẹ Hiền Quan Âm để chuyển hóa mọi ác nghiệp, khổ đau cho mình và cho đời. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi tai lắng nghe nỗi đau trần gian. Nam mô Đại Từ Đại Bi mất thương muôn đời. Ai làm loài u tối, ai ngục sâu không lối, niềm danh Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.